Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh. Tối nay Chủ nhật, ngày 30 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 3 tuyến đường có ý nghĩa lớn với Bắc Ninh, Hà Nội và làm việc với công ty Samsung Electronics Việt Nam.
15 năm mở rộng thủ đô, dấu ấn sắp xếp tổ chức bộ máy.
Học sinh Hà Nội giành huy chương vàng Olympic phát minh và sáng chế khoa học quốc tế lần thứ 12.
Với gần 200.000 ca mắc mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam trong top đầu thế giới.
Phần tin thế giới có những thông tin, Campuchia giữ nguyên chức vụ lãnh đạo chính quyền đương nhiệm khi ông Hun Sen rời chức vụ thủ tướng Campuchia.
Nga sẽ xóa nợ 23 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi.
Hàn Quốc ghi nhận trường hợp mèo nghi nhiễm cúm gia cầm và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ khởi công các tuyến đường 295C, 285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới, đường 277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành Đai 4 đã diễn ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công và phát biểu chỉ đạo. Các tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 20 km, kết nối khu vực phía đông bắc của tỉnh Bắc Ninh với hệ thống quốc lộ trên địa bàn, tạo hướng giao thông thuận lợi với vùng thủ đô Hà Nội như các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển hạ tầng chiến lược, một trong ba đột phá chiến lược được Đảng ta xác định từ Đại hội 13 tới nay. Trong điều kiện một nước đang phát triển, nhiệm vụ này càng quan trọng với các tỉnh phát triển công nghiệp như Bắc Ninh. Bắc Ninh cũng đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh của Bắc Ninh còn giúp tăng cường kết nối nội tỉnh, kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới, khu công nghiệp mới, khu đô thị mới, khu dịch vụ mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Dự án này còn góp phần đưa Bắc Ninh đóng vai trò đô thị vệ tinh của Hà Nội, góp phần giảm tải cho thủ đô, giải quyết nhiều vấn đề của thủ đô như giao thông, nhà ở, môi trường. Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng tuyến đường với tinh thần làm việc có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải manh mún, Thủ tướng lưu ý việc giải phóng mặt bằng, ổn định đời sống sinh kế của người dân cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội. Thủ tướng đề nghị địa phương, các cơ quan liên quan, các nhà thầu nỗ lực để hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2024, cố gắng sớm hơn khoảng 1 năm so với kế hoạch mà tỉnh đề ra để sớm tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu này, Thủ tướng lưu ý không chia nhỏ dự án thành các gói thầu quá nhỏ. Các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị, thi công 3K4 kíp. Các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát không khoán trắng cho ban quản lý dự án và nhà thầu, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn môi trường, chú ý trồng nhiều cây xanh trên tuyến đường, không đội vốn bất hợp lý, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác lập và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh theo luật quy hoạch, khai thác và phát huy tối đa không gian phát triển mới mà dự án mở ra, phát triển tỉnh theo hướng xanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy Samsung ở khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Samsung Bắc Ninh là một trong những nhà máy lớn được Samsung đầu tư đầu tiên tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng truyền lời chúc mừng, đánh giá cao và sự ghi nhận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Samsung Việt Nam trong 15 năm qua với những đóng góp quan trọng cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Đồng thời, Tổng Bí thư bày tỏ chia sẻ, cảm thông với những khó khăn Samsung gặp phải trong thời gian vừa qua. Thủ tướng khẳng định với tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hết sức xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và minh bạch, luôn quan tâm, chia sẻ và quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI. Trong thời gian tới, Thủ tướng chia sẻ 6 mong muốn với Samsung, trong đó mong muốn Samsung tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, lâu dài ở Việt Nam, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, góp phần giúp Việt Nam xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đầu tư phát triển hơn nữa vào các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho công nhân và tạo điều kiện để trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam có người Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng cũng đã tới khảo sát hai dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất City với quy mô gần 2.100 căn hộ.
15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2023, Hà Nội vươn mình bứt phá với một tầm vóc mới, một bản lĩnh mới.
Thưa quý vị, một trong những dấu ấn nổi bật sau 15 năm thành phố Hà Nội thực hiện nghị quyết số 15 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan là sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Thành phố Hà Nội đã biến một việc khó khăn thành thuận lợi, trở thành hình mẫu cho cả nước về cách làm.
Thực hiện nghị quyết số 15/2008/QH12, thành phố Hà Nội phải sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ khi nhân đôi bộ máy. Không chỉ dư luận có tâm lý lo lắng mà bản thân tập thể và cá nhân những cán bộ có trách nhiệm của Hà Nội và Hà Tây thời điểm đó cũng đứng trước hàng loạt những câu hỏi hóc búa. Từ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây đã sớm họp bàn và đi đến thống nhất về cách làm, lộ trình, cách thức sắp xếp cán bộ. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết.
Bộ máy từ hai đơn vị trực thuộc Trung ương, một thủ đô và một tỉnh, lại thêm huyện Mê Linh, lại thêm 4 xã của Lương Sơn, Hòa Bình. Bây giờ nhập lại, cái quy mô các hoạt động quản lý về kinh tế, về xã hội, về đời sống nó đều là lớn hơn trước rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta không tạo được ra bất kỳ một cái sự trì trệ, một cái sự chệch choạc nào cả. Mà tất cả là đi vào cái buồng máy hoạt động. Từ một cái hai cái cỗ máy cũ bây giờ chúng ta lắp ráp lại thành một cỗ máy mới, hiện đại hơn, chạy với cái tốc độ nhanh hơn và tốt hơn rất là nhiều, khỏe hơn rất là nhiều.
Nhờ làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, hệ thống chính trị thành phố sau hợp nhất vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng hàng đầu giúp thành phố Hà Nội sau hợp nhất đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh để không ngừng vượt qua khó khăn, ngày càng nâng cao vị thế thủ đô, trái tim của cả nước. Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết.
Đảng bộ thành phố Hà Nội thì hiện có 50 đảng bộ trực thuộc với trên 3.200 tổ chức cơ sở đảng. Đến cái thời điểm hiện nay là đảng bộ của chúng ta có 475.880 đảng viên mà sinh hoạt tại gần 17.000 chi bộ trực thuộc. Thì kết quả của việc luân chuyển cán bộ thì cũng đã tạo ra được cái lớp một cán bộ rất là kế cận, thì cũng đáp ứng được yêu cầu của thành phố trong những cái giai đoạn mới. Tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở thì cũng đã được củng cố, tổ chức bộ máy thì cũng đã hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và quan trọng nhất là đã củng cố được lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.
Từ kinh nghiệm quý báu triển khai thực hiện nghị quyết số 15/2008/QH12 trong thời điểm đầu tiên, suốt 15 năm qua, thành phố Hà Nội luôn làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Trong giai đoạn 2016-2021, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 nhận định.
Tôi qua cái thực tế của Ba Vì, Mỹ Đức, đặc biệt là Mê Linh, tôi thấy các ông chí đã chú ý đến chuyện này, chú ý hai vấn đề mà tôi cho là rất là tâm đắc. Một là các ông chí cho luân chuyển cán bộ. Luân chuyển cán bộ đây không chỉ là thời gian luân chuyển mà các đồng chí đã đánh giá cái chuyện kết quả luân chuyển và để cho cán bộ được trải nghiệm qua thực tiễn. Mà cái thực tiễn ở đây là vợ anh phải thuyết phục được nhân dân. Đây là cái nội dung thứ nhất, tôi cho là các ông chí đã chú ý đến công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ và quản lý cán bộ. Thứ hai là các ông chí chú ý đến nguyện vọng chính đáng của dân.
Có thể nói xuất phát từ yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau hợp nhất rất khó khăn, nhiều thách thức. Tới nay, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả đổi mới, thành phố Hà Nội đã đưa việc thực hiện nhiệm vụ này trở thành một hành trình luôn tiến về phía trước, hứa hẹn sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong tương lai.
Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 114 ngày 28 tháng 7 năm 2023, phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình Quốc hội dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá kích cầu tiêu dùng là những giải pháp hiệu quả đang được các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Hà Nội tích cực thực hiện. Để thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn trong thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông về cuộc vận động các cấp trên địa bàn. Tăng tuyên truyền các sản phẩm chất lượng cao, tuyên truyền nhân rộng các điển hình, quan tâm nhiều hơn đến công tác thi đua khen thưởng. Cùng với đó, từng đơn vị, cơ quan, địa phương phải chủ động rà soát kế hoạch tuyên truyền và đưa ra các giải pháp thực hiện khi thực hiện cuộc vận động, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo để triển khai một cách sâu rộng.
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7 là tháng cao điểm của mùa du lịch hè, nên hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sôi động, doanh thu tăng. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt trên 512.000 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 3.530 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
Phí sát hạch lái xe của hầu hết các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng, riêng sát hạch bằng phần mềm là 100.000 đồng. Đây là nội dung của thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí mới cho sát hạch lái xe áp dụng từ ngày 1 tháng 8 tới đây thay cho thông tư 188/2016 cũ. Mức tăng này thực tế không quá ảnh hưởng tới người thi bằng lái xe bởi nếu so với tổng chi phí phải bỏ ra cho cả quá trình học thi khoảng 12 đến 15 triệu đồng thì mức phí vài chục nghìn đồng là rất nhỏ. So với thông tư cũ, mức thu của thông tư 37/2023 vẫn giữ nguyên phần cấp mới cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế ở mức 135.000 đồng.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hiện tại giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ hè lần này đã được đẩy lên cao hơn ngày thường gấp từ 2 đến 3 lần. Trên các trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã tăng cao. Cụ thể, chặng Hà Nội Phú Quốc từ 3 triệu đồng một chiều trở lên, giá này so với cách đây một tuần đã tăng cao hơn 1 triệu đồng một chiều. Với các chặng bay từ Hà Nội đi các điểm đến du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang và Đà Nẵng trong dịp Quốc khánh sắp tới, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5 đến 2 triệu đồng một chiều trở lên tùy chặng bay. Mức giá này cũng gấp đôi với ngày bình thường.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Hà Nội cho biết, cả 3 đội thi với 8 học sinh của trường Trung học cơ sở Giảng Võ đều xuất sắc giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế khoa học quốc tế WICO. Trong đó, dự án nghiên cứu mô hình xử lý nước nhiễm kim loại nặng bằng vật liệu lọc kết hợp vi sinh vật khu hệ rễ, dự án nghiên cứu tách chiết các chất có hoạt chất sinh học từ lá bơ để làm thực phẩm bổ sung cho bệnh nhân viêm loét dạ dày. Và dự án nghiên cứu tạo chế phẩm xử lý nhựa rác thải gia đình. Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế Khoa học Quốc tế lần thứ 12 năm nay được tổ chức trực tiếp tại Citex Seoul, Hàn Quốc từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 với 27 nước tham dự. Đoàn Việt Nam có 3 đội tham gia dự thi do thầy Phạm Xuân Tiến, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đưa đối tượng giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc độc hại. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn Người Lao động năm 2023 diễn ra mới đây. Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng đang chủ trì xây dựng luật nhà giáo, trong đó lưu ý các chính sách đối với nhà giáo vùng sâu, vùng xa, khó khăn để động viên đối tượng này. Cùng với đó, hiện cả nước có 16.000 nhóm trẻ độc lập, trong đó có nhiều giáo viên làm việc chưa được tham gia bảo hiểm xã hội nên rất cần được quan tâm để bảo đảm quyền lợi cho họ.
Thưa quý vị các bạn, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận có gần 200.000 ca mắc ung thư mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Với gần 74% thì tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư tại Việt Nam ở mức cao, thuộc top đầu thế giới bởi mức độ trung bình thế giới gần 60% và các quốc gia đang phát triển xấp xỉ 70%. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Bệnh ung thư có thể được giảm thiểu và kiểm soát qua việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa, phát hiện điều trị sớm ung thư. Nhiều bệnh ung thư có cơ hội chữa lành cao nếu chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách.
Thưa quý vị, nhắm vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh của nhiều người, nên không ít cá nhân và cơ sở đang quảng cáo trên mạng xã hội về các dịch vụ sử dụng công nghệ tế bào gốc để làm đẹp hay phòng ngừa ung thư. Nhiều người đã sử dụng dịch vụ tiêm tế bào gốc với niềm tin về một loại thần dược có thể làm đẹp da, chống lão hóa, thậm chí là trẻ da và chữa được các bệnh nan y. Vậy công nghệ này có thực sự như thần dược? Ngay sau đây là phản ánh của phóng viên Hòa Mai xoay quanh nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Nghe những lời quảng cáo có cánh, không ít người dân đã tin vào công dụng thần kỳ của các loại sản phẩm được cho là tế bào gốc. Có cầu, ắt có cung. Trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều loại hình cung cấp sản phẩm, từ trên mạng cho đến các cơ sở làm đẹp tư nhân. Cùng với đó là vô vàn sản phẩm từ nhập khẩu cho đến hàng sản xuất trong nước. Đánh trúng vào tâm lý người tiêu dùng, những người bán hàng đã lôi kéo được không ít người quan tâm và mong muốn sử dụng tế bào gốc. Gần 50 tuổi là người rất quan tâm đến hình thức. Chị Nguyễn Thị Hoa ở Hà Nội khá phiền lòng khi tuổi trung niên mang đến cho chị những mảng nám to trên hai gò má. Khi nghe quảng cáo nói nhiều về công nghệ tế bào gốc chữa bệnh về da, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh về xương, não, đặc biệt là ứng dụng tế bào gốc trong điều trị nám, chị Hoa rất quan tâm và tìm đến để sử dụng. Thế nhưng, hiệu quả làm đẹp chưa thấy đâu. Cái chị Hoa nhận lại là vùng mặt bị sưng tấy, khó chịu, phải nhập viện điều trị.
Là chị em phụ nữ thì gì mình rất là mong muốn là có được một làn da hay là một vóc dáng đẹp. Qua bạn bè giới thiệu thì mình có tìm hiểu về tiêm tế bào gốc và mình đã đi đến một trung tâm làm đẹp để tiêm tế bào gốc. Bác sĩ có nói là cái việc tiêm tế bào gốc này thì chưa có một cái nghiên cứu nào và mình rất là hoang mang lo lắng. Tại thì may mắn là bác sĩ vì là đến bệnh viện kịp thời thì da mặt của mình đã ổn định hơn.
Thực tế không phải trường hợp nào cũng may mắn vào viện kịp thời như chị Hoa. Theo ghi nhận của khoa nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ đã nhiều lần phải giải quyết hậu quả cho các chị em khi tin vào các sản phẩm làm đẹp gắn mác tế bào gốc. Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo.
Cái chất lạ đấy, nó vào nó có tính chất là chúng ta không sàng lọc được các bệnh lý trước từ trước. Vô tình cái chất lạ đấy có gì? Có xu hướng là kích thích các cái khối u của mình, kích thích các cái phản ứng viêm, kích thích một cái nào đấy là từ đấy gây biến đổi tế bào. Vô tình là chúng ta đang mong muốn là khỏe hơn, đẹp hơn, lại vô tình là ước bệnh vào người. Cố gắng thật, có thật một cái thông tin thật sự rõ ràng trước khi đưa một cái sản phẩm gì đấy, đặc biệt là vai trò là tiêm truyền, bởi vì nó có hơi nhiều cái yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Các bạn thoa bôi đôi khi nó mang tính nhất là còn là đỡ hơn, nhưng khi mà tiêm truyền mà có một cái đáng nào đấy để mà hoàn toàn trẻ hóa toàn bộ thì hiện tại khoa học chưa làm được việc đấy.
Thực tế, tế bào gốc có tiềm năng rất lớn, nó là xu hướng trong tương lai. Người làm khoa học cũng như các quốc gia trên thế giới đều mong muốn đưa công nghệ tế bào gốc ứng dụng trong y học dự phòng, y học tái tạo và điều trị. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc tạo máu trong y học, điều trị các bệnh lý đã được thực hiện từ lâu. Gần đây, tế bào gốc trung mô cũng được dùng trong điều trị thoái hóa khớp và sử dụng trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng liên quan đến điều trị bệnh đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ gan. Nhưng trên thực tế, dường như nhiều người đang hiểu chưa đúng về tế bào gốc khi cho rằng tế bào gốc có thể chữa được bách bệnh, thậm chí cả ung thư. Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng tế bào gốc không đúng mục đích, ngoài tốn kém về tiền bạc thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nếu quan tâm đến sản phẩm tế bào gốc, người dân nên đến các viện nghiên cứu, các bệnh viện lớn có uy tín để được sử dụng các sản phẩm tốt và chất lượng.
Thưa quý vị, hiện tại Bộ Y tế cho phép sử dụng tế bào gốc điều trị một số bệnh lý về máu như suy tủy xương, ung thư máu, các bệnh về máu cần ghép tủy xương, thoái hóa khớp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cục Quản lý Dược hiện không cấp phép cho các loại sản phẩm, mỹ phẩm được chế xuất từ tế bào cơ thể người. Ngoài ra, tế bào gốc chỉ sử dụng tại các cơ sở y tế được cấp phép. Ngoài các phương pháp điều trị có sử dụng tế bào gốc đã được kiểm chứng và công nhận, còn lại tất cả liệu pháp tế bào gốc khác đều đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, nghĩa là cần nhiều thời gian để kiểm định và chắc chắn về tính hiệu quả.
Xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Tôi là nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắc thái riêng và mang đậm nét của đài, cũng là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem, mọi người rất là thích. Và mỗi lần như thế thì cho tôi được cái cảm xúc rất là mới lạ và thăng hoa trong khi chơi đàn.
Phương Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Lần này thì Phương Phương Thảo sẽ hát ca khúc Quê Nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, và rất mong Phương Phương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả.
Xin chào các quý vị và các bạn. Mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar. Với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với phong cách acoustic.
Tôi là nghệ sĩ flute Nguyễn Linh Hương. Tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự bất ngờ.
Và chúc quý vị một đêm nhạc vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Chương trình nghệ thuật Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng 5 tháng số 5 với chủ đề Quê Nhà Tôi Ơi sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 truyền hình và sóng phát thanh FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà.
Thưa quý vị các bạn, tội phạm mua bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu. Ở nước ta, ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày được chọn làm ngày toàn dân phòng chống mua bán người, nhằm thể hiện cam kết và nỗ lực của chính phủ Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán người. Chúng ta đã và đang nỗ lực đẩy lùi loại tội phạm này để chúng không còn đất hoạt động.
16 tuổi, nghe lời dụ dỗ xuống phố tìm việc làm, Phạm Thị Lan, quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Tại nơi đất khách quê người, Lan đã phải chịu biết bao khổ sở và tủi nhục. Và một nạn nhân khác ở Hà Nội may mắn hơn rất nhiều người khác, cô gái này đã được lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội giải cứu thành công.
Có một chị thì đưa em đi sang Trung Quốc. Lúc em tỉnh dậy rồi thì em không biết bán được bao nhiêu tiền, em chỉ biết được làm vợ cho người ta thôi.
Thượng tá Lê Huy, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, đến nay là chúng tôi đã làm điều tra làm rõ và bắt xử lý 6 cái bị can về cái hành vi mua bán người, giải cứu 10 nạn nhân.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người diễn ra rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Theo báo cáo của các đơn vị địa phương, tính riêng từ năm 2019 đến nay đã phát hiện xảy ra hơn 370 vụ với gần 500 đối tượng, lừa bán hơn 550 nạn nhân. Tội phạm buôn bán người đã xuất hiện trên phạm vi 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, gần 85% số vụ mua bán người ra nước ngoài, tập trung chủ yếu các quốc tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc. Trong đó sang Trung Quốc chiếm gần 75%. Bên cạnh các chiêu trò cũ để lừa gạt các nạn nhân thì hiện nay các đối tượng buôn bán người còn tận dụng công nghệ thông tin như mạng xã hội Zalo, Facebook để lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân. Theo Trung tá Nguyễn Thị Phương Thanh, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Thực trạng mà liên quan đến mua bán người, buôn bán người thì nó cũng vẫn đang diễn ra. Và cái vấn đề này nó rất là phức tạp bởi liên quan đến nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi và nhiều cái khu vực khác nhau, đặc biệt là những cái khu vực mà biên giới.
Tuyên truyền để cho mọi người dân có thể hiểu được cái tính chất nguy hại và cái đối tượng của tội phạm mua bán người. Cái thứ hai, chúng tôi thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác đấu tranh với tội phạm này rất kiên quyết, triệt để, từ nhận tin báo tố giác tội phạm cho đến triển khai các biện pháp hoạt động điều tra và truy tố xét xử phải đảm bảo tính nghiêm minh.
Buôn bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu, bởi đây là hành vi xâm hại đến quyền con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, tính mạng của nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Do đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an rất quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt.
Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Các quan chức đương nhiệm trong nhiệm kỳ 6 vẫn được giữ lại sang nhiệm kỳ 7 2023-2028 khi ông Hun Sen rời chức vụ Thủ tướng Campuchia. Đây là khẳng định trong thông điệp ghi âm qua kênh Telegram của Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua. Trong thông điệp có thời lượng khoảng 15 phút, ông Hun Sen bày tỏ kỳ vọng Thủ tướng và các bộ trưởng nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện quy trình tái bổ nhiệm để các quan chức đương nhiệm tiếp tục làm việc. Dự kiến Quốc hội Campuchia khóa mới sẽ được thành lập vào ngày 22 tháng 8 tới và Thủ tướng cũng như nội các của chính phủ mới nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Tổng thống Iran Raisi kiến nghị Quốc hội nước này thông qua dự luật đưa tranh chấp giữa Ngân hàng Trung ương Iran và chính phủ Hàn Quốc ra trọng tài quốc tế để đòi khoản nợ 7 tỷ đô la Mỹ từ Seoul. Iran và Hàn Quốc trước đó đã đồng ý sử dụng số tiền này để mua các mặt hàng nhân đạo của Iran. Tuy nhiên, điều này một lần nữa bị ngăn cản do cam kết tôn trọng các lệnh trừng phạt từ phía Hàn Quốc. Tehran cũng đã áp đặt các hạn chế đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc để trả đũa cho việc Seoul tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nga sẽ xóa nợ 23 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở Saint Petersburg. Ông Putin cho biết Nga đồng thời sẽ phân bổ nhiều tiền hơn để giúp châu Phi phát triển. Cụ thể, Moscow sẽ phân bổ thêm 90 triệu đô la Mỹ cho châu Phi. Khu vực tự do thương mại lục địa châu Phi ra mắt vào năm 2021, khu vực này dự kiến sẽ trở thành thị trường lục địa với tổng GDP hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ, đưa châu Phi trở thành một trong những khu vực dẫn đầu thế giới đa cực. Theo ông Putin, Nga ủng hộ việc thiết lập quan hệ với khu vực tự do thương mại lục địa châu Phi, cả thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu và ở cấp độ song phương.
Hai người và một tay súng đã bị thương trong một vụ nổ súng tại lễ hội hóa trang mùa hè ở thành phố Rotterdam của Hà Lan. Vụ nổ súng xảy ra gần Kooijenwijk, một con phố ở trung tâm thành phố Rotterdam, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương. Cảnh sát Rotterdam cho biết một trong những người bị bắn đã được đưa đến bệnh viện cùng với tay súng bị cảnh sát bắn nhiều phát. Ngay sau đó, cả hai người đã bị cảnh sát bắt giữ.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã nhận được thông báo một con mèo nghi nhiễm cúm gia cầm tại một khu chăn nuôi động vật ở phía nam thủ đô Seoul. Giới chức Hàn Quốc cần 2-3 ngày để xác định liệu trường hợp mèo nhiễm cúm gia cầm này có phải là loại virus cúm gia cầm độc lực cao hay không. Hiện những người đã tiếp xúc với mèo không có bất kỳ triệu chứng nào và chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ mèo sang người hoặc sang các động vật có vú khác. Tuy nhiên, các cơ quan y tế Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ về thời gian ủ bệnh đối với các trường hợp nhiễm H5N1 ở người là 10 ngày.
Bản tin thể thao.
Cuộc so tài giữa Brazil và Pháp được xem như mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng F World Cup bóng đá nữ 2023. Hai đội thi đấu khá cân bằng ở trong hiệp đấu đầu tiên, song đội tuyển Pháp là những người tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 17, tiền đạo Le Sommet đánh đầu nối rất nhanh, mở tỷ số trận đấu. Sau một vài tình huống nguy hiểm bị bỏ lỡ, đội tuyển Brazil đã lấy lại thế cân bằng ở phút 58. Người lập công là tiền đạo Debinha. Sau đó hai đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng. Và một lần nữa, các cô gái áo xanh lại vượt lên dẫn trước ở phút 83. Trung vệ đội trưởng Ambi Reina ghi bàn thắng quan trọng bằng đầu từ một quả phạt góc. Đội tuyển Pháp bảo vệ được thành quả trong thời gian còn lại để thắng 2-1. Giành 3 điểm cực kỳ quan trọng, Pháp đã chiếm ngôi đầu bảng F từ chính Brazil với 4 điểm qua 2 trận, trong khi Brazil vẫn chỉ có 3 điểm, đã tụt xuống vị trí thứ 3. Trong khi đó, vào chiều nay, hai trận đấu cuối cùng của bảng A đã diễn ra. Đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Philippines. Trong khi đó, Thụy Sĩ và New Zealand cầm hòa nhau không bàn thắng. Với kết quả này, đội tuyển Na Uy đã từ vị trí cuối bảng vươn lên đứng ở vị trí thứ hai với 4 điểm và cùng với Thụy Sĩ, đội đầu bảng được 5 điểm, giành quyền lọt vào vòng sau. Trong khi đó, New Zealand và Philippines đã bị loại. Theo báo chí Anh, câu lạc bộ Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Rasmus Højlund từ Atalanta với giá 85 triệu euro. Cụ thể, khoản phí cứng mà Manchester United phải trả là 75 triệu euro cùng 10 triệu euro phụ phí để có được Rasmus Højlund. Tiền đạo 20 tuổi người Đan Mạch sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Old Trafford. Rasmus Højlund cao 1m91, và có thể hình lối đá cản lướt khá tương đồng với Erling Haaland. Tại Serie A mùa trước, họ luôn ra sân 20 lần và có được 9 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo cho Atalanta.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31 tháng 7. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.